Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Viên Giác. Thì cái đoạn này cũng rất là sâu, để cho cái người công phu, khi mà chúng ta công phu rồi, khi mà chúng ta ra làm các việc Phật sự đó, thì chúng ta áp dụng cái phần này. Thì đây Phật dạy nè: Này thiện nam tử, nếu chúng sanh đời sau muốn dạo trong biển đại viên giác của Như Lai, tức là nếu mà ở đây là nói là chúng sanh đời sau là mình đó, bây giờ muốn dạo trong biển, ở đây nói là biển gì, đại tịch diệt viên giác của Như Lai, tức là trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, nói chung là nói năng động tịnh mình đều ở trong cái biển đại viên giác đó, thì phải như thế nào? Trước là phải phát nguyện đoạn hai chướng đã dẹp trừ, liền hay ngộ nhập được cảnh giới Bồ Tát. Nếu sự lý đã hằng đoạn diệt, thì liền ngộ nhập vào tánh viên giác vi diệu của Như Lai, đầy đủ đạo Bồ Đề và đại Niết Bàn. Đó. Tức là đoạn này nói về cái chủng tánh của hàng Bồ Tát. Thì đây cái phần này đại chúng thấy nó cũng hơi khó, tức là bây giờ mình muốn dạo trong cái biển đại tịch diệt viên giác của Như Lai á, thì mình đoạn hai cái chướng. Hôm trước chúng ta học rồi phải không? Chướng gì? Lý chướng và sự chướng. Thì mình thấy cái này nó cũng hơi khó, nhưng mà mình thấy qua cái phần vi chế của Sư Âm Trúc Lâm dạy á, mình thấy mình có thể áp dụng được. Dùng cái từ á, thì mình ngộ, mình hiểu, nhưng mà bây giờ mình phải gỡ từng bước, ha. Đây. Mà đại chúng biết rồi, lên cái hàng cái gọi là tam hiền á, tam hiền thập thánh á, thì mình mới hàng phục hai cái chướng này. Thứ nhất là đại chúng thấy là cái phiền não chướng thì nó che lấp đi trí tuệ, tức là mình chấp về pháp. Chấp về pháp làm sao? Chẳng hạn như là mình giữ 10 giới hoặc là 250 giới, mình giữ được thanh tịnh, cái mình thấy người ta không có giữ như mình, sanh cái phiền não, nè, gọi là phiền não chướng á, sanh cái phiền não, cho nên cái trí tuệ mình nó bích nó lấp. Tại sao? Tại vì mình chấp pháp mình giữ, thấy không? Nên cái phần này là cái quy chế các thiền viện là giữ 10 giới làm căn bản, Mà trong cái 10 giới có gì? Nhớ không? Lục gì? Lục hòa. Mà trong cái lục hòa gọi là giới hòa đồng tu. Hẹn như ở đây là mình quy định mình là ăn hai buổi, buổi sáng và buổi trưa, chiều mình không ăn. Do mình thấy mình giữ được cái giới chiều mình không ăn, mà mình thấy cái huynh đệ mình ăn á, chấp pháp mà, chấp pháp mình giữ, cái mình sanh lên cái phiền não, phải không? Mà sanh lên cái phiền não là gì? Ý trí tuệ mình có. Mà đại chúng thấy một ngày mình cứ dồn chút, có một lúc nào đó nó bung ra, phải không? Hẹn như bây giờ mình nói ví dụ thôi, mình làm cái việc này được. Hẹn như mình gánh nước giỏi lắm, mình gánh nước là cực kỳ giỏi, mình làm về cái ban nước á, à, rồi sau đó, thời gian cái mình lớn tuổi hoặc mình bệnh á, cái mình đưa huynh đệ mình làm thế, mà làm bằng mình, cái mình nhìn mình ứa gan, là mình dùng cái từ ứa gan á, nó chướng mắt á, à, một ngày ít, ngày ít cái nó dồn, rốt cuộc hai người đều phiền não hết. Cho nên á, ở trong chúng á, người ta nói người ta đi sức chúng, người ta không phải phiền ông trụ trì, người ta không phiền cái ông thầy lớn, mà ta phiền cái bạn đồng hành. Bây giờ bạn đồng hành ông hay chấp pháp lắm, thấy không? Ông thấy ông làm cái việc đó mà bây giờ ông nghĩ rồi, mà bây giờ ông giao người khác làm giống như ông, gọi là chấp pháp, thấy không? Hẹn như huynh đệ mình hôm nay có cái người ông làm xe múc rất là giỏi, cực kỳ là giỏi, lên cái ông đứng từ xa, cái ông thấy cái người mới tập làm cứ cà khèo đó, phiền. Mà phiền á, cứ ngày nói một chút đó, thấy không? Cho nên gọi là chấp pháp. Mà chấp cái pháp ở thế gian thì chấp cái pháp xuất thế gian. Chấp cái pháp xuất thế gian là mình ăn bữa, mình ngủ ngồi, mà ở đây toàn ngủ nằm không à, đúng không? Nó phiền. Cho nên ở đây á, ngày xưa sư ông Trúc Lâm nói tôi không cần mấy chú ngộ đạo gì hết á, miễn sao mà giữ cái quy chế điều đặn 6:15 sám hối đều hết, 7:30 ngồi thiền đều hết, 11:30 ngọ chay đều hết, nhiêu đó thôi, không cần nhiều. 3 năm tự nhiên có niềm tin rồi đó. Cho nên đây gọi là chấp pháp. Cho nên là ai mà làm chọc cái mình sanh phiền, thấy không? Mà ở đây nếu mà đại chúng mình áp dụng được rồi nha, mình đi làm Phật sự nó nhẹ lắm. Chẳng hạn như trong cái buổi họp, tôi đi họp chỗ này chỗ kia, mà khi mà họp rồi đó thì giải lao ngồi để mà nói chuyện về Phật sự, nhưng mà có một số quý thầy ở chùa quen rồi, phải không? À, thì ta đốt hương mà ngay đó cái mình chấp, mình nói ủa tại sao mà tu mà còn đốt hương, cái mình sanh phiền não. Còn thì mình bình thản có gì hết, phải không? Người ta đốt hương là quyền của người ta, còn mình ngồi không là quyền của mình chịu không nổi thì mình đi, không có sanh tâm hết thì nó nhẹ nhàng. Mà khi người ta đối diện với mình, người ta sống gần mình, nó thấy mình nó thư thả, nó tự tại, thì bắt đầu ta mới tìm hiểu về cái pháp mình tu đó. Cho nên cái phiền não chướng này á, mà cái phiền não chướng này á là chúng ta học cái đoạn sau á, là giữa mình với Phật và các bậc thánh á, cái bản thể nó như nhau. Mà tại sao tu có cái sự sai biệt? Có người tu 10 năm, có người tu 5 năm, có người tu 1 năm, có người mới tu à, mới tu cũng thành luôn. Thì Phật nói là do cái thời quá khứ á, gọi là cái câu sanh ngã chấp á, nó khằn, nó dính cứng cỡ bao nhiêu. Hẹn như giống như cái gương á, mình chôn dưới đất lâu ngày á, có người á, thì chôn cái kiến á, cái kính á, thì chôn mới có 1 năm mà, cho nên lên nạo cái nó xong. Còn mình á, chôn á 1.000 năm rồi, nghìn năm rồi, bây giờ nó khằn vô rồi, nó khằn cho nên cạo nó rất là lâu. Cho nên có những người đụng cái phiền não gọi là ông này sao ông chướng ghê nha, tôi thấy ông chướng lắm á, ông phiền não quá đó, mà tu rất là lâu. Còn có những người mới tu thôi mà người ta buông cái một, và tôi buông nhẹ lắm, là nhiều đời ta đã tu rồi, nhiều đời ta tu lắm, phải không? Cho nên mình hiểu được cái điểm này rồi đó, thì có cái sai biệt nghiệp, đành rằng là cái thể tính nguyên giác nó đồng đẳng, bình đẳng, nhưng cái sai biệt nghiệp, chính cái sai biệt nghiệp này nè, nó làm cho mình mất tự chủ, cho nên gọi là lấp đi cái trí tuệ, đó. Rồi cái sở chi chướng, sở chi chướng là chấp về cái ngã, à, thấy mình là như thế này, thấy mình như thế nọ, à, tức là thấy hơn người á, à, thấy hơn người bắt đầu có khởi cái tâm ngô ngã, không có cái tâm khiêm cung, cho nên lấp bích cái nước bàn. Đó. Thì qua cái phần này đại chúng thấy á, bây giờ muốn dạo trong biển đại tịch diệt của Như Lai thì phải đoạn hai cái chướng này. Cho nên mình ráng cố gắng á, mình tu á, là mình quay về chính mình là điểm chính. Đó, còn chẳng hạn như á, cái công việc ngày xưa mình làm thì bây giờ thôi mình nghỉ thì thôi xong. Đó, còn vấn đề nó làm nó hư hay nó nên hay gì kể nó, thì tự nhiên cái tâm mà nó thư thả, nó an ổn lắm. Mà chính cái điều này nó cản trở mình dữ lắm nha. Mà không những nó cản trở đời này á, mà nó cản trở khi mình sắp từ giã cuộc đời này. Đó, cho nên á, một hôm á, tôn giả Mục Kiền Liên á, vào trong rừng á, ha, vào trong rừng á, bỗng nhiên á, thấy một cái con rắn độc á, nó ngóc đầu lên định mỗi ngày nhìn người biết liền, nhìn người biết là cái ông này là con rắn, là ông vua đời mới đời này thôi. Hỏi là đại vương á, là bố thí cúng dường đó, mà tại sao rớt trong cái loài này? Đó, thì con rắn mới nói á, là do lúc mà ông bệnh á, thì cái người hầu á, quạt ông nó rớt cây quạt vô mặt ông, cái ông nổi sân lên. Khi mà ông nổi sân cái ông chết đầu thai rồi xuất sanh. Thấy không? Đó, đại chúng mà coi những cái bộ kinh mà Đức Phật kể những cái vấn đề đó là do gì? Do hàng ngày nè, do hàng ngày ông dính mắt, ông chấp ngã đủ hết. Đó, còn nếu mà mình sống mà mình buông xả nhẹ á, thì cái ngày ra đi mình cũng nhẹ nhàng. Thấy không? Nó không có gọi là không, cái bốn đại nó không có bức ngạc mình. À, mình sống cho nên á, có một vị thiền sư Nhật Bản nói á, muốn biết người đó được giải thoát hay không là coi cái cuộc sống người đó. Khi người đó sống giải thoát 50% thì chết giải thoát được 50%. Cho nên tại sao gọi là tu tập, phải không? Tại sao gọi là tu tập, phải không? Tu là phải tập. Tập cái gì? Tập buông xả từ từ. Thì đó là cái điều này là chúng ta nghe rồi, bây giờ tôi chỉ nhắc sơ vậy thôi. Đó, thì bây giờ muốn dạo trong biển đại tịch diệt của Như Lai á, thì phải phát nguyện đoạn hai cái chướng, nhớ nha, phải phát nguyện đoạn hai cái chướng. Đó, cho nên gọi là cái mình học mà nhiều á, là mình chắc vào cái học mình coi thường người khác, cũng gọi là cái sở chi chướng. Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần kế. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều chứng nguyên giác, gặp thiện chi thức, y nơi pháp hạnh nhân địa mà vị ấy đã tu, khi ấy tu tập liền có đốn và tiệm. Nếu gặp được con đường tu hành chân chánh vô thượng bồ đề Như Lai thì căn cơ chia ra không có lớn nhỏ, tất cả đều thành Phật hết. Thấy không? Quan trọng không? Tức là trên cái bước đường mình xuất gia, mình tầm cầu cái phương thức giải thoát mà gặp thiện hữu tri thức. Nếu mà gặp cái thiện tri thức cái dạy cho mình pháp môn tiệm á, thì mình tu á, mình rớt vào trong cái hàng kế là gì? Kế là gì? À, thanh văn và duyên giá. Nếu mà mình gặp mà cái ông thầy mà ngoại đạo á, chỉ cho mình á, thì mình rớt cái trong đó mình tu thời gian. Đó như bữa cái ông thầy mà ông về á, ha, tôi nói ông Bảo Tú, ông nói thì thôi kệ cho ông tu, tôi nói ông này ông tu không được, bảo đảm kêu ông lên ông trình cho coi. À, ông đi ta bà thế giới về hỏi tu làm sao, thì ông nói là ông tu để ông khai mở 72 việt đạo để thành tôn ngộ không, nghĩa là rớt ở trong cái chủng tử ngồi đạo. Bởi vì gặp ông thầy ở mình mới có mấy tháng như là đi á, gặp ông thầy ngồi đạo, thì khi mà kêu ông lên thì rõ ràng á, ông nói là hôm là có một cái ông hòa thượng này nè, không đến bên ẩm á, ở đâu núi Vinh á, rồi kêu ổng là nhà ngươi phải về với ta tu á, tu mới đắc quả. À, đắc quả gì? Đắc quả tôn ngộ không. Ra cái ông lên ông trình xong hồi, tôi nói bây giờ ông tin khui mấy thứ, à, khui ra là cho nên ông phải về núi Vinh tu để thành tôn ngộ không. Mà ông hòa thượng là đến kêu, tức là cái chủng tánh ngoại đạo nó có nhiều đời rồi, bây giờ tu làm gì làm là cũng họ cũng không có ở trong cái gọi là cái pháp gọi là chân chánh vô thượng bồ đề. Mà đoạn sau chúng ta học á, mà lục tổ Huệ Năng dạy là giống như là một trận mưa ha, một trận mưa nó ào xuống một cái á, thì mấy cây lớn nó hứng hết, bình thường, mà mấy cây cỏ mà cây con ngã rạp luôn nó không chịu được đó. Thành ra là cái pháp này làm cái pháp mà vô thượng bồ đề ấy, là phải bậc mà gọi là thượng thượng căn, họ tu nhiều đời rồi, cái họ nghe cái họ tin liền, họ tin cái họ tu đó. Cho nên á, gặp thiện tri thức á, y pháp hạnh nhân địa vị ấy tu, cái mình tu thì tự nhiên nhẹ nhàng thôi đó. Cho nên đoạn này gọi là gì, gọi là bất định chủng tánh. Bất định chủng tánh có nghĩa là lỗi không phải cái người đó, mà lỗi do ông thầy ông chỉ cái pháp đó ha. Ông chỉ chẳng hạn như ông nói vào cái thời Đức Phật á, có một cái thầy tỳ kheo á, mà cái bà thí chủ á, mà một lần nghe pháp là ông cản, đến nghe pháp Như Lai mà ông cản, ông nói đừng có nghe, cuộc đời của bà chỉ là bố thí cúng dường thôi chứ nghe pháp học pháp không được. Rồi có một lần cái ông đi vắng, cái bà rình bà thấy ông đi vắng, bà chạy đến Tịnh Xá Kỳ Viên mới nghe pháp, nghe dứt thời pháp bà chứng quả ha, bà chứng sơ quả. Khi mà chứng sơ quả rồi mới trình với Phật đó, Phật mới kêu cái thầy tỳ kheo đó đến rầy đó không? Đó, trên cái phần này là chúng ta thấy là gặp cái ông thầy mà tu cái kiểu gì thì dạy mình tu cái kiểu đó. Cái này là tôi đi qua rồi, nó nhỏ nghe chứ bây giờ cái thiên hạ mà có cái pháp gì tôi cũng qua hết đó. Lạ điều mà ngày xưa tôi đi gặp cái pháp gì tôi cũng học đó, thấy pháp gì mà lạ lạ cứ học à đó. Cho nên là sau này á, cho nên ông thầy sư phụ thường chiếu ông đặt tôi khế định, người ta nói là thiền định chứ không phải thiền định, làm nói tôi là định cái con đường này nè, định cái con đường bồ đề đi chứ đừng đi lung tung. Thành ra ai mà đến trình tôi có pháp gì tôi không biết đó, mà nhìn khuôn mặt là tôi cũng biết là rớt vô cái hàng ngoại đạo. Nên bữa ông thầy về tôi nói ông tu sai pháp rồi. Hỏi vì sao vậy? Cái mặt ông là nhìn biết liền, y chấp luôn. Cho nên cái người mà tu sai pháp mà không có lọt qua mắt tụi tôi, thẳng điều luôn, tu mà sai pháp á là lên nhìn là biết khỏi hành trình luôn. Cho nên cái phần này đại chúng thấy là do gì, do cái chủng tánh ngoại đạo. Nhưng cái phần này đại chúng nhớ nha, cái vào cái thời Đức Phật cũng đi qua rồi, cái ban đầu á ngài cũng đi qua, hai vị tiên nhân đó đúng không. Rồi cái vị mà quốc đầu lâm phát chỉ cho cái ngài mà tứ không đúng không, ngài Khamara ban đầu là chỉ cho ngài là tứ thiện, mà ngài thấy vẫn còn cái ngã nó thầm thầm ngài mới bỏ. Cho nên á, Phật nói là chỉ cần mình biết cái đó sai mình bỏ thì mình tiến. Rồi tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Xá Lợi Phất ban đầu ngài cũng đi bên Phạm Chí Bà La Môn ngoại đạo, phải không? Sau này gặp Phật rồi tôn giả Ca Diếp cũng như thế. Cho nên gọi là bất định chủng tánh là do mình biết sai mình sửa thì mình tu tiến đó. Rồi cho nên mới đặt câu hỏi nè, nếu nói tất cả chúng sanh đều chứng nguyên giác thì mỗi mỗi đều là Như Lai chủng tánh, thì sao lại có sai biệt gọi là bất định chủng tánh? Bây giờ ai cũng có thể tánh nguyên giác thì tu là thành Phật thôi, chứ tại sao mà có sự sai biệt gọi là bất định chủng tánh đó? Thì đáp nè, chỉ vì mỗi người kia khi gặp thiện tri thức y nơi pháp hạnh nhân địa mà vị ấy đã tu, nhân đây tu tập thì có đốn tiệm chẳng đọc. Này là tôi kinh nghiệm nhiều nhất nè. Ở thành phố ở thành phố có một cái đạo tràng, chắc đạo tràng là huynh đệ mà lớn biết á. Cái đạo tràng này là thành lập là cái thời Sư Âm mình nó thành lập lâu rồi, hình như năm khoảng năm 89 đó, 88-89 là thành lập cái đạo tràng. Rồi đạo tràng Thái Tuệ bây giờ gọi là Trúc Lâm Thái Tuệ đó. Rồi xưa mà còn bác Thái Nguyện là đến đời bác Thái Phúc thì tu đông lắm. Mà ai mà giảng cái đạo tràng đó cũng là cái vinh hạnh đó, tại vì Sư Âm cắt lên. Kế sau này Sư Âm nghỉ cắt, giao cho sư phụ cái cắt lên giảng. Mà hiện bây giờ là chịu trách nhiệm giảng ở trên đó là một là thầy Thông Thiền, hai là ni trưởng Dư Đức, ni sư Hạnh Huệ, ni sư thần thần gì thần chánh kế là tôi. Khi mà tôi lên giảng tôi phát hiện, tôi nói ủa ngày xưa đông quá sao bây giờ ít, thì quá tình mà khi những vị lớn mà mất hết rồi thì bây giờ chia ra ba nhóm. Nhóm thứ nhất thì chuyên tu, mà nhóm thứ nhất thì chuyên tu thì cũng có bao nhiêu, 30, 35, có khi thì 20. Cái nhóm chuyên tu rất là ít, đó là một cái nhóm. Cái nhóm thứ hai là chuyên đi làm từ thiện, làm đi từ thiện là phát thuốc rồi đi làm từ thiện các nơi, thì nhóm đó cũng ít, chừng 40. Mà cái nhóm này đông nhất là nhóm thứ ba, biết nhóm gì không? Nhóm là chuyên đi du lịch, quá trời đông luôn. Đó, một lần họ về thiền viện mình đó, họ báo về thiền viện họ dùng cơm trưa cơm gì đó, quá trời đông luôn. Mà cái nhóm chuyên tu á mấy người vậy? Tại sao? Mà cái nhóm mà đi du lịch là rất là đông, bởi vì trong cái hạt giống gọi là chủng tử du lịch. Không? Chủng tử du lịch là nhiều đời rồi. Nhiều đời thích đi du lịch rồi, bây giờ lập ra cái nhóm du lịch thôi, đông ơi là đông. Còn cái nhóm mà chủng tử chuyên tu thì cũng có bao nhiêu người. Cái chủng tử mà làm từ thiện thì nó cũng ít hơn là nhóm chuyên tu, nhiều hơn nhóm chuyên tu một chút. Thấy không? Cho nên nó sơ tổ chức 5 ngày làm cái bài gì hội thứ nhất á. Nhớ không? Chơi nước biếc ẩn non xanh có rất nhiều người thích thú. Biết đào hầm hay liễu lục có mấy người gọi là chi âm. Ngài nói sao? Ngài nói là chơi nước biếc là đi chơi nè, đi rong mà đi chơi chỗ này chỗ kia thì rất nhiều người thích, mà biết đào hầm mà liễu lục thì mấy người chi âm, mấy người là chi kỷ đó. Cho nên cái này, cái phần này tôi kinh nghiệm luôn, gọi là chủng tánh. Mà cái chủng tánh mà chuyên tu thì hiếm lắm. Cho nên bữa tôi giảng tôi nói quý vị đừng có buồn nha, ít mình cũng ráng tu đi, mình có cái chủng tánh tu rồi á thì đời sau mình gặp thiện tri thức mình tu. Còn những người mà chủng tánh đi du lịch đó đời sau quên á, chứ không phải dễ đâu. Đời sau mà dạo chơi giống như ông kỳ bá gì đó, không kỳ bà đó, ông dạo trên cung trời đó, rồi làm đi chơi rồi cũng có chút ít bố thí cúng dường, cái sanh lên cõi trời cái quên luôn, quên tu cái lăn lộn trong ba đường sáu nẻo tiếp tục, họ không có hiểu đâu. Cho nên tôi giảng cái này họ cũng nghe nè, tôi cầu cho họ nghe luôn, họ nghe xong họ buồn tôi, họ chửi tôi một chút rồi soi hết. Chứ là mình nói cái này họ cũng bực lắm á, thấy không? Nhưng mà tôi phải nói, thấy không? Cho nên đó, mà cái chủng tử du lịch là thôi ai cũng thích hết, mà cái chủng tử mà chuyên tu rồi rất là hiếm, gọi là cái hạt giống á. Là cho nên á, kinh Pháp Hoa dụ như cái trận mưa nãy tôi nói đó, phải không? Là nghĩa là nghe thầy dạy quân tu, cái nó thành chủng tánh, thấy không? Nghe ông thầy dạy, mà cái này là rõ nhất là ngày xưa mà tôi vào thường chiếu, bữa tôi cứ kể, nghe sư ông giảng Bát Nhã tự nhiên á. Bây giờ mình thấy mình nghe thường nha, khi mà hòa thượng giảng Bát Nhã đầu tiên mình nghe mình sửng sốt luôn, mình nghe cái pháp gì nó lạ mà nó thâm sâu, mà mình dùng cái từ nó bí hiểm, mà sao cái hòa thượng mà ông khơi lại, nghĩa là mình quân tu nhiều đời Bát Nhã, nên bây giờ mình nghe thấy bây giờ tự nhiên nó bao nhiêu những cái nghiệp tập nó rớt xuống, bắt đầu cái trí tuệ mình nó mở ra, lạ lắm đó, gọi là mình quân tu. Quân tu quan trọng lắm, cho nên nó đời này các ngài nói đời này không ngộ á, vẫn tiếp tục tu cái pháp này, tu mà khi nào thành Phật rồi thôi. Đó, cái đoạn sau là Phật bắt mình phải phát nguyện á, phát nguyện là tu về cái tính nguyên giác, nhận ra được là sống với tính nguyên giác, mà lỡ đời này không xong á, phát nguyện đời sau có tu tiếp, phát nguyện đời sau mà gặp thiện tri thức á, chuyên dạy về Bát Nhã, chuyên dạy về cái tính nguyên giác này, để mà chứng nhập để thành Phật, phải có cái nguyện lực lớn. Gọi là quân tu á. Trên đại chúng thấy là đời này mình quân cái gì nó ra cái đó, phải không? Cho nên gọi là phải quân tu á. Giống như là mình có một cái bịch ni lông á, phải không? Mình bỏ con cá vào xong rồi đó, cái mình đem mình liệng ra, nhưng cái bịch ni lông nó vẫn còn có cái mùi hôi. Ngày hôm nào đó cái bịch ni lông cái mình bỏ một cái bó trầm hương vô, khi mình lấy bó trầm hương xong rồi thì mình ngửi cái bịch ni lông đó, hoặc cái thùng xốp đó, vẫn nghe cái mùi chành, nó gọi là quân tu, không? Để chúng thấy mình ướp đậu hũ, không? Mình nấu mình biết đó, mình ướp đậu hũ mà mình chiên để cho ăn cho ngon là phải ướp muối rồi đường rồi gia vị, mình ướp mình để bao nhiêu, mình ướp mà mình đem mình chiên liền ăn ngon, mình phải tệ lắm để 2-3 tiếng đồng hồ nó thấm xong rồi mình chiên. Thì cái tu này mình cũng phải quân tu, quân tu hàng ngày, hàng năm, hàng tháng, tôi nói kể cả những Phật tử tại gia luôn, đừng có ngại, mình cứ quân tu đi. Thì khi mà nghe ông thầy dạy về các pháp môn đốn ngộ, hoặc nói khác hơn là nói về cái bát nhã đó, quân tu thì nó thành chủng tánh. Mà đại chúng thấy chẳng hạn như á, mấy bậc mà cao tăng ở bên Thiếu Lâm tự người ta nói á, là người ta không có học nhiều, ta học quả thực á, không có học nhiều, không có học mà quyền cước đồ nhiều, thấy chứ người ta học không có nhiều đâu, học quyền cước để múa cho vui thôi, nhưng mà mỗi vị phải có một cái công phu đặc dị ở đó. Mà khi mà cái công phu đặc dị rồi á, thì họ bung ra cái quyền, cái là mình đỡ, mình dính đò, ví dụ như đó. Thì cái quân này cũng vậy, quân hàng ngày nè, hàng ngày họ cứ tập cái môn đó, tập về tập suốt ngày tháng, ngày tháng, ngày tháng đó. Mình thấy mấy người mà xiết không, thấy đi trên dây hay không, có phải hay gì đâu, ngày nào họ cũng tập gì hết đó, đó gọi là quân á. Quân á thành chủng tánh đó. Nếu gặp bậc đại thiện tri thức chỉ bày con đường chân chánh của Như Lai, khai đạo tu hành, tức là dẫn dắt tu hành á, thì căn cơ không có lớn nhỏ đều thành Phật quả. Cho nên á, mục đích Phật ra đời làm gì? Khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến của họ, thấy không? Đó. Đây là hiển bày Phật tánh là một, nhưng thầy bất định nên có đốn tiệm. Do đó kinh Lăng Già nói cần yếu phải thân cận thiện tri thức, ấy là điều tối thắng tối thượng chứ không. Nghĩa là mình phải thân cận, mình gần gũi những người mà dạy cho mình cái phương pháp tối thượng đốn giáo, để từ đó mình có những cái kinh nghiệm mình tu tập, gọi là phải rất là cần, rất là cần yếu. Đó, cho nên một hôm Tôn giả A Nan nói với Đức Phật á, là thiện tri thức là làm thành cho mình nửa đời phạm hạnh. Phật nói không phải, mà một đời phạm hạnh cho ông thiện tri thức á. Nếu trong cuộc đời này mình ra đời mà mình gặp sư ông mình biết tu, hồi xưa tôi đi nhiều rồi, đi tất cả các nơi mình biết tu là gì hết, thấy không? Mình cũng có, mình cứ gõ mỏ rồi tụng kinh rồi đọc kinh vậy thôi, đâu biết tu, thấy không? Đâu có mình đâu có ngộ cái vọng nhận cái chân là gì, thấy không? Gọi là ngộ vọng chứng chân mà liễu niệm mình biết. Mình biết, mình học cái danh từ đó mình cũng mù tịch luôn. Nhưng khi mình vào đây mình tu tập rồi, mình thấm từng bước dụng công, mình rõ được con đường này mình đi. Đó, cho nên rất là cần yếu. Đây thì Tam Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát đều thâu nhiếp về bất định chủng tánh. Đó. Cho nên á, trong kinh mà Hoa Nghiêm á, Phẩm Phổ Hiền á, hạnh nguyện thứ tư có ghi, tức là thiện tài đồng tử, bạch với Bồ Tát Văn Thù: thưa thánh giả, xin ngài từ bi rộng vì tôi nói, tôi phải học hạnh Bồ Tát như thế nào, phải tu hạnh Bồ Tát như thế nào, phải khởi hạnh Bồ Tát như thế nào, phải quán sát hạnh Bồ Tát như thế nào, phải làm rộng hạnh Bồ Tát như thế nào, phải thành tựu hạnh Bồ Tát như thế nào, phải làm thế nào cho hạnh Phổ Hiền chấm được viên mãn. Từng bước thì bây giờ chúng ta nghe Bồ Tát Văn Thù nói nè: lúc ấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bảo thiện tài đồng tử: lành thay thiện nam tử, nếu có chúng sanh nào phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, việc này rất là khó. Tức là mình phát tâm làm Phật á, phát tâm vô thượng bồ đề, tức là con đường này hôm bữa tôi nói á, mình biết mình đi từ đây ra cổng là nó có gai góc, sương mù lạnh lắm buổi sáng sớm, mà mình cần cái việc này, cần cái việc ra cổng, rất là cần mình phải đi. Mà cho nên ngài Hư Quang nói là ngài là ta không sợ mà sư gì ta không sợ là sương mưa bão táp á, ta không sợ mà cát đá trùng phùng á, vì tâm ta có Phật, vì ngài phát tâm vô thượng làm Phật mà, thì con đường nó bắt buộc phải đi rồi đó. Phát được tâm rồi lại muốn xuyên cầu hạnh Bồ Tát lại khó gấp bội. Này thiện nam tử, nay ông phát tâm cầu đạo Bồ Tát vì muốn thành tựu chí nhất thiết, thì phải siêng năng cần cầu bậc thiện tri thức chân chánh. Thấy không? Bây giờ mình muốn tu làm Phật, mình muốn đi trên con đường Bồ Tát đạo, mình muốn rộng độ chúng sanh, mình muốn nhiêu ít tất cả mọi việc, thì phải cần thiện tri thức. Thiện tri thức ở đâu? Thứ nhất, này thiện nam tử, cầu thiện tri thức đừng sanh lười mỏi. Thứ nhất là thiện tri thức bên ngoài. Hẹn như thiện tri thức bên ngoài là gì? Mình đến mình gặp cái vị thầy đó, hẹn như bây giờ mình gặp Sư Âm Trúc Lâm đi, gặp cái phương pháp của ngài mình tu tập, mà cái phương pháp của hòa thượng mình thấy dễ là khó, đừng có nói gì đâu xa, mình ngồi một vào 2 tiếng đồng hồ thôi, phải không? Rồi buổi tối mình ngồi 1 tiếng rưỡi. Mà nếu mình sanh cái tâm lười mỏi, tự nhiên mình không có tu pháp này được. Rồi bây giờ là mình, khi mình ở trong chúng, mình làm tất cả các việc cho chúng đó. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình làm chi khố đi, bây giờ không có người mà mình làm mới có tháng mà chịu nổi, mình bức, thấy không? Tức là mình cần cầu cái đạo giác ngộ mà mới có sớm chiều mình chịu nổi đó. Hoặc là mình tu nửa đường mình thối lui đó. Cho nên cái này gọi là cầu thiện tri thức đừng cái sanh lười mỏi đó. Cho nên á, đại chúng thấy á, khi mình ngồi mình nghiệm lại rồi, mình thấy là cái việc tu của mình nó không phải là đơn giản. Mình, tôi thường nói á, là cái việc tu của mình là ngày nào cũng giống ngày nào, trông khác, nó phải nó khác mình đỡ, đúng không? Như hạn như chiều nay cái mình tụng kinh thì chiều mai lại mình đi chơi thì đỡ, mà chiều mai cũng là tụng kinh, đúng không? Rồi 7:30 tối nay mình ngồi thiền thì mai lại 7:30 tối mình đi xem tivi thì nó cũng đỡ, đâu được, cũng phải ngồi thiền. Thì như vậy mình làm như thế nào đó, ngày nào cũng là ngày mới, cho nên mình không có sanh mệt mỏi. Chừng nào mình tu đạt đến cái chỗ cái tâm mình nó thư thới, nó an ổn, nó tự tại, thì đó là cái niềm mà khích lệ cho mình. Thì bắt đầu nó có một cái chỗ mà gọi là tạm dừng đi những cái vọng tưởng điên đảo. Cho nên qua cái phần này để chúng thấy là gần gũi môi trường thích hợp mình tu, mà đừng cái sanh cái tâm lười mỏi chán nản là cái việc cực kỳ là khó. Cho nên Bồ Tát Chân Thù nói rất là khó. Ông phát tâm tu, tức là phát tâm xuất gia đã khó rồi, mà y nơi cái pháp đó mình tu thì nó càng khó gấp 2 lần nữa, thấy không? Mình phát tâm mình tu là khó lắm chứ không phải dễ đâu. Bây giờ cái dầu cho cái thời buổi nào bất cứ luôn, mà phát tâm mình vào mà mình ở an yên mình tu đó, cả một vấn đề. Rồi khi mình tu rồi đó, khi mình trưởng thành lên đó, để chúng thấy mình trưởng thành lên đâu phải mình nghĩ đó. Để chúng thấy như hôm qua tôi giảng ở thành phố buổi sáng xong rồi là phải lên xe chạy cho gấp xuống, rồi 1:00 trưa là giảng Long An, phải không? Giảng Long An xong rồi là thứ hai thứ ba là dạy ở Đồng Nai, ở Thường Chiếu, không có nghỉ. Thứ tư đây là tôi giảng đây, rồi mai thứ năm đây là tôi dạy ở trường trung cấp. Thành ra mình tưởng rằng mình lớn, mình trưởng thành, mình nghỉ ngơi chứ đâu được nghỉ ngơi đó. Thì khi mình tu rồi, mình ra mình làm Phật sự rồi, cái đó cũng đường tiến của mình. Thì con đường tiến thì mình phải có cái con đường mình lui, thấy không? Mình lui là gì? Đó là hôm tụi tôi mà về 7:00 tối là cũng phải tắm rửa rồi đó, hết là 7:30 phải kéo cẳng lên ngồi cái nhà tu chứ. Đó là con đường lui. Tiến là phải lùi, không có lùi là mình đâu có còn sức nữa. Mà chúng thấy mà tụi tôi mà làm việc như thế này mà nếu mà không nhờ thiền tập là mình điên á, chứ không phải. Nhiều việc lắm, nhiều việc nó đến, thấy không? Mà nếu mà mình không nhờ mà tu tập là mình loạn liền, mình điên liền, chứ không phải dễ đâu, nhức đầu á, chứ không phải. Nên nhờ cái tu tập gọi là tiến mà phải lùi, mình lùi cái mình tiến. Cho nên người tu mình không có sướng. Mà nếu mà mình sanh cái tâm lười mỏi, bởi vì mình, nếu mình làm cái công việc này mình biết, mình ngồi mình nghiệm lại, mình nói à tại sao bây giờ công việc nó dồn cho mình, thì mình biết mình đã từng phát nguyện rồi, mình từng phát cái hạnh nguyện gọi là cái muôn hạnh, thì hạnh nào mình cũng phải làm, thì mình phải thực hiện. Đó, cái khó thật nhưng phải thực hiện. Đó, cho nên gọi là cầu thiện tri thức, đừng cái sanh lười mỏi, đừng sanh mệt mỏi. Để chúng nhớ nha, cái quả Phật nó không phải dễ ăn đâu, đúng vậy không? Đó, mà bây giờ mình tu mình thấy được chút chút là mình thấy. Uống chi là bây giờ mình mà tu để thành Phật thì mình phải trải qua. Bây giờ ai ở đây tu giơ tay lên nói tôi, à, thôi con tu thành Phật đó đâu, con tu làm ma. Làm ma dễ lắm. À, thành Phật thì khó, mà thành ma dễ lắm. Muốn làm ma dễ lắm. Đó, cho nên cái phần này đại chúng thấy á. À, cho nên á, khi mà thiền sư tâm bổn ngày vào trong chúng, ngày trẻ củi, ngày nấu cơm, ngày làm đủ chuyện hết đó, ông thầy cũng hỏi mà sao mà ông mà cái xác ông có bao nhiêu mà ông hành khổ như thế. Nói, con cần cầu bát nhã phải thực hiện con đường này, không phải dễ đâu. Đó, cho nên cái phần này đại chúng thầy phải lưu ý. Rồi gặp thiện tri thức đừng sanh nhàm đủ. Đó, tức là mình gặp được thiện tri thức là đừng cái sanh là thôi như đó đủ rồi, chưa đủ đâu đại chúng, đúng không? Hẹn như giờ mình ở trong chúng là mình thấy là mình nghĩ rằng á, 5 năm 10 năm rồi đủ rồi, đủ rồi chắc mình đi, chưa đủ. Mình ở trong chúng lâu chừng nào thì tự nhiên mình có những cái biến chuyển nội tâm của mình. À, rồi mình tu tập ở trong chúng nó có những cái mức tiến, mình thấy nó tiến ít thiệt nhưng mà nó âm thầm nó tiến từng bước. À, cho nên đừng cái sanh là thôi đủ. À, rồi thứ ba là gì? Đối với lời dạy của thiện tri thức là phải nhớ là tùy thuận, thấy không? Tức là cái quy chế của hòa thượng đưa ra là thiện tri thức thì mình phải tuân thủ cái quy chế, bởi vì hòa thượng là thiện tri thức mà, cái lời dạy của ngài đưa ra là mình phải tùy thuận. À, tùy thuận là ở chúng là như thế nào thì hòa thượng đưa ra cái lục hòa, phải không? Một là gì? Hòa thượng là kỹ nhất cái gì gọi là khẩu hòa vô chánh, tức là cái nói chuyện á là tránh đi cái sự tranh cãi, phải không? Gì nữa? Giới hòa, đồng tu, thân hòa cộng chủ, phải không? Lợi hòa đồng quân, gì nữa? Ý hòa đồng việc, cùng nhau mà bàn luận cái mất vấn đề nào đó, khởi một cái ý niệm nào đó đều vui hết, trong không có trong cái sự tranh cãi. Tức là mình y nơi lời dạy của sư ông Trúc Lâm á, mình nghe rồi thì mình phải tùy thuận theo mình làm. Chẳng hạn như mình tùy thuận là cái gì? Tùy thuận là giờ tụng kinh mình tụng kinh, giờ ngồi thiền mình ngồi thiền, giờ ăn cơm mình ăn cơm, giờ đi học mình đi học. Chúng làm như thế nào mình làm cái việc đó. Mỗi người mỗi công hạnh, người thì trẻ củi, người nấu cơm, người thì cắt cỏ, đó, không? Tùy theo lời dạy của sư ông mình làm việc, nó gọi là tùy thuận. Mình có thầy có tổ rồi, có con đường vạch sẵn rồi. Đối với lời dạy của thiện tri thức phải nhớ tùy thuận, không nên trái nghịch. Đó. Cho nên là nếu mà chúng mình mà ai cũng như thế thì đạo tràng nó thanh tịnh, nó an ổn. Mà tất cả mọi người ta nhìn vào cái đạo tràng mình ta thấy nó có cái sự hòa hợp an ổn. Hôm bữa có một số Phật tử mà cái ông này kinh nghiệm nha, ông đi hết các thiền viện luôn, các chùa chiền luôn, chỗ nào cũng có mặt hết. Khi mà ông ở mình một ngày một đêm là ông biết liền, ông biết chỗ mình có tu hay không, có hòa hợp hay không. Đó, chứ không phải dễ đâu. Bây giờ ta lẫn lộn vô nhiều lắm, vô các thiền viện, các chùa chiền ta coi thử. Đó, chẳng nên trái nghịch. Thứ bốn là đối với phương tiện thiện xảo của thiện tri thức, chỉ nên cung kính chớ thấy lỗi lầm. Đó, phương tiện thiện xảo. Bởi vì á, nói nhỏ nghe chứ mình... khi mà đại chúng lên làm trụ trì một cái thiền viện, một cái chùa nhỏ, mà nếu mình dễ quá thì chúng nó hư, mà khó quá thì chúng ở cũng được. Thường thường ta nói là nước trong á, nước trong quá thì cá nó ở không được, mà nước đục quá thì cá ở nó cũng đuôi mắt. nên mình phải vận chuyển như thế nào đó. Đó, bữa đây tôi chia sẻ luôn là có một vị bên tăng ông thầy đó, tác bạch nhập thất, thì tác bạch buổi trưa thường thường ăn cơm xong phải vô thất, đúng gì không? Quy chế mà các thiền viện luôn mà hả, các thiền viện mình tác bạch xong rồi mình phải vô thất. Thì tôi thấy lạ điều, sáng sớm tôi thấy ổng đi, ổng cầm cái chổi ổng đi quán chơi tôi, ủa sao mà lạ hả? Cho nên nếu mình mà không có dùng phương tiện thiền xảo thì sao ông vô thất ông tu, phải không? Mà cho nên á, tôi kêu ông thầy chuyên khách, ba người nó đứng bốn góc, định nhắn Thái Bình lên làm gì, tôi nói nhắn Thái Bình lên đưa ổng lên xe đồ, ổng bỏ xe hết cái ra ngã ba bốn sáu, đạp ổng xuống bỏ đồ ổng đi đâu ổng đi. Ông nghe nói vậy ông lật đật á, ông nói thôi thôi để tôi vô, con vô thất thôi, ông vô thất. Nếu mình không có dùng cái thiện xảo này sao người ta tu, phải không? Rồi nếu mà mình thấy à cái ông, ổ ông này tu mà sao ông còn gì, nhưng mà không làm như thế là, cho nên ở đây đại chúng thấy ở đây mình chúng còn ít nhân, chẳng hạn như ở bên Tây Tạng họ có một cái trường thiền 25.000 chúng, 25.000 chúng, mà cái quỷ mà viết cái cuốn sách mà chừng nào mà chim sắt biết bay á, mà ngài là bật máy quay lại đó, mà ngài bị lỗi một cái thôi là ông chi sự đánh ngài, bây giờ ngài đi tọc luôn, ngài đi cà sẹo là do lúc ngài làm tiểu ngài bị phạm một cái lỗi, rồi ông thầy chi sự ông lấy cây gậy sắt ông đập một cái gãy cái cẳng luôn, bây giờ ngài có cái tọc, mà ngài là bậc tái lai á, nhớ quy chế của chúng là vậy đó. Cho nên á, khi mà thiền sư Hư Quang mà đến cái chùa Cao Măng á, mà cắt làm chi sự ngài không chịu làm á, lúc đó ngài bệnh đó nha, mà ngài không cái báo ngài bệnh, đánh 25 hèo, đánh bất tỉnh luôn. Mà thiền sư Hư Quang là cái bậc không phải dễ đâu, đúng không? Bởi vì cái quy chế của thiền môn nó mạnh lắm, chứ không phải nếu mà không làm như thế là cái thiền môn nó bị lỏng lẻo, nó mất đi cái quy, gọi là cái chất, cái nguyên khí của tùng lâm, thì cái tùng lâm nó rã nó nát. Cho nên bên đó mà bị một cái lỗi cái ha, bắt nằm xuống á, có một cái âm tăng ông kể lại đánh, mà cái roi mà đánh xuống dở rồi thịt nó bay lên theo luôn ghê vậy đó. Bây giờ 25.000 chúng mà mình ở đây có bao nhiêu người mình thấy đã đâm rồi phải không, mà ở đó 25.000 chúng à, rồi mình nói ồ cái ông mấy ông này tu sao kỳ á, các ngài đưa ra những cái phương tiện thiện xảo vậy để mà giống như mà học sinh á, mà ồn quá thì ông thầy giáo phải vỗ bàn, ông vỗ bàn để cho học sinh im, thì trong chúng cũng như thế. Nó nhỏ ngày xưa tụi tôi vô thường chiếu á, các ông thầy chia sự mà gặp ổng đằng kia là đằng này tụi tôi lãi đó, sợ mức độ vậy. Bởi vì sao? Bởi vì trên cái sư âm đưa cái lệnh xuống chia sự là nắm cái mạng mạch của tăng chúng, cái thiền môn nó vậy nó mới mạnh chứ đâu phải mà xìu xìu như mình là thời gian nó rã hết. Ví dụ cho nên cái người mà nắm giữ cái đó là phải có quy lực. Mình thấy ồ cái ông này ông tu mà sao mà nát hết. Bây giờ để chúng mình tin, nói bây giờ chúng mình với ai làm muốn ăn muốn ngủ muốn ngồi thiền muốn tụng kinh là viền, thì mai nay đừng có ăn ngọ chay nữa nha quý huynh đệ. Khỏi bây giờ mỗi người ăn bới một tô ngồi góc ăn, là cái tùng lâm này là cái tùng gì đúng không, nó mới ra nữa đó. Cho nên là cái người ở trên người ta phải làm việc như thế, giống như mà đưa vô cái xiềng đó mới tu được à, cái xiềng cứng mới tu chứ còn thôi, mà nếu mà mình cá xìu xìu lên là bắt đầu là rã hết, nó tùng lâm nó rã, nó không có còn quy chế quy cũ gì nữa hết. Thứ năm á là cầu thiện tri thức, thân tâm chớ lười mỏi à, tức là mình cầu thiện tri thức á, thân tâm chớ lười mỏi. Hẹn như bây giờ tối nay lên ngồi thiền, mình đề nghiệm thì tối ngồi thiền. Huynh đệ có những người mà ta siêng á, ta muốn lên tu sớm á, ta lên ta đứng thẳng hàng, ta đứng nghiêm, tự mình vừa lên mình thấy tự mình thích ngồi thiền, phải không? Rồi còn mình lên mình thấy á, những người mà lên sớm chút ngồi gục xuống, rồi mình muốn về ngủ luôn cho rồi, đúng không? Hoặc là ở ngày xưa tôi ở dưới sư âm Trúc Lâm á, sư phụ Thường Chiếu á, là một khi mà ngáp mà lỡ ngáp á, nuốt vô nha, nuốt vậy cho mà ngáp lần cái là ông sư phụ cũng kêu xuống chú làm gì mà chú mỏi mệt vậy đó. Mà tại sao á, đại chúng thấy là ngủ mà không cho mình gác tay lên chán, ngày nó ngủ nó suy nghĩ gì rồi, thấy không? Từng cái từng tá, các ngài dạy từng chút cho mình vậy đó. Đó, cho nên á, mà trong huynh đệ mình là, mà có những người mà tu mà sốt sắng mà tinh tấn làm việc đó thì chúng mình nó yên. Cho nên á, ở bên Thiếu Lâm tự họ có những cái thất là dành riêng cho những người mà có gọi là công phu mà sâu dày thanh niên, họ không có làm trụ trì, không có làm gì hết á, nhưng mà có cái hình bóng của họ tự nhiên chúng ta an ta tu. Cho nên á, chúng mà ở trong chúng mà chúng lớn mà đi hết rồi thì giống như một cái rừng cây á, mà toàn gỗ tạp không có những cái cây cổ thụ. Hẹn như ở Thường Chiếu mà bây giờ đại chúng thấy thịnh không, người ta vô y gì ta tu ta học ta là cái hình bóng của sư âm. Ngài không có tu, ngài không có tu gì hết á, ngài ngồi thôi, ngài không có giáo hóa, bây giờ ngài không có chỉ dạy cho mình cái gì hết á, mà cái hình bóng ngài ngồi thôi, ghê vậy đó. Mà trong cái dịch lý gọi là cái quân chủ, cái chủ á không có được di dịch nha, ở yên chỗ này. Trong cái dịch lý nữa, cái chủ á, cái vị chủ là ngồi yên chỗ thôi thì tự nhiên cái quân á họ bao xung quanh lại, họ tụ về theo cái dịch lý á. Cho nên á là chúng lớn á là rất là quan trọng cái hình bóng của họ thôi. Chẳng hạn như đại chúng thấy, chẳng hạn như bây giờ đừng có nói đâu, có những người họ đến là tâm sự với tôi, họ nói tôi rất muốn đi chay tăng, rất muốn đi chay tăng đó, mà không ai mời tôi hết, mà tôi đến mà ổng đuổi tôi, còn thầy ta mời quá trời sao thầy đi. Tôi nói trời ơi, tôi giảng dạy một tuần hết 4-5 ngày mà bữa nào cái ngày nghỉ là tôi mừng muốn chết luôn, tôi ở nhà tôi tu rồi tôi coi công trình rồi nữa, chứ tôi đi sao được. Cho nên bây giờ là chay tăng mà chứng minh gì đó, đại chúng tin đó. Bây giờ xuống cái chỗ cái phòng tôi một chồng thư vậy nè, bây giờ mình làm việc thì bây giờ họ nói là chỉ cần thầy lên thầy ngồi thôi, thầy ngồi thôi, thầy không có nói gì hết là cũng đủ, mà bây giờ mình ngồi sao được, thấy không? Những cái tấm gương mà những vị mà ngồi suốt cái đi sớm lắm, tôi sợ tôi không dám ngồi, thấy không? Mà ngồi mình lên chứng minh là bây giờ họ nói bây giờ chỉ cần thầy ngồi chứng minh, thầy ngồi thầy nhìn xuống thôi, không có làm gì hết, mà bây giờ mình sợ, thấy không? Thì như vậy qua cái phần tôi thấy rằng ở trong Tùng Lâm là chỉ cần có những cái con người mà chịu tu, chịu làm, chịu học thì tự nhiên cái Tùng Lâm nó mạnh là ngộ vậy đó, không có cần nhiều. Nhưng hẹn như bên Thiếu Lâm tự là mấy ngàn tăng sĩ mà chỉ cần là 4 vị trưởng lão, 18 vị gọi là La Hán. La Hán mình dùng cái từ mà ai mà xuống núi mà gặp những vị đó đó, nghe không? Là tự nhiên cái Thiếu Lâm tự đó nó mạnh, mà chỉ cần mất 1-2 người là Thiếu Lâm tự nó yếu, rất là quan trọng đó. Cho nên gặp những cái người đó rồi thì mình hăng hái mình tu lắm, thích thú mình tu lắm. Còn ai tới giờ ngồi thiền cũng ngáp dài, rồi tới giờ tụng kinh cũng ngáp, trời ơi sao trời nó muốn mưa rồi sao ha, tôi thấy nó muốn mưa rồi là mình cũng muốn mưa luôn. Huynh đệ mình mà ở với nhau mà ông nhìn trời ông kêu muốn mưa thôi, chắc mình cũng muốn mưa luôn rồi, thôi gây xếp rồi nghỉ đó. Rồi đến giờ ngồi thiền cũng vậy, mưa rắc, mưa này lên trọ bực lên cấp á, trơn lắm á nha, trơn dữ mà, thôi mình ngồi dưới. Dù ai cũng nói bực lên cấp trơn thì cũng ngồi dưới, thấy không? Mà thác cái ngồi dưới hết đó. Cho nên đại chúng thấy á là không có sanh lười mỏi đó. Thứ sáu là thương hỏi thiện chi thức, chớ sợ khổ nhập. Ngày xưa mà gần gũi thiện chi thức mà thương hỏi giáo pháp á cực lắm. Giống như mà ngài Văn Uyển, tức là ngài Văn Môn mới không, đến gặp ngài Trần Tôn Túc mà thương hỏi ngài xô ra đó 3 lần. Lần thứ 3 ngài kẹp cái chân rồi nát cái bàn chân lên ngộ đạo. Đó cho nên gọi là, chứ không phải mà khi mà đến hỏi đạo cái xô ra một cái thôi ổng khó quá thôi ổng hỏi nữa, ví dụ đó. Đó là chớ sợ khổ nhọc. Thứ 7 là gần gũi thiện tri thức, chớ ôm lòng lui sụp. Tức là Bồ Tát Văn Thù dạy á, gần gũi thiện tri thức chớ cái ôm lòng lui sụp. tức là mình gần gũi thầy lành bạn tốt, gần gũi môi trường, gần gũi các pháp để chúng hiểu chứ. Hồi sáng có những vị mà những vị mà doanh nghiệp lớn á, đến họ thăm tôi á, là ai cũng nói là mong mỏi có một ngày nào đó chút đi cái gánh nặng đến để tu tập. Mình nói nhỏ nghe 10 người đều nói gì hết. Họ gặp cái cảnh mình á, thanh tịnh, nó an yên quá. Còn mình á, được cái môi trường này tại sao mình tu? Phải không? Ngài Tịch Thiên ngài nói đã được làm người, đã gặp được môi trường tốt mà tại sao mình không phóng phát? Đó. À, không có ôm lòng lui sụp. Thứ 8 là cúng dường thiện tri thức, chớ để gián đoạn. À, tức là mình cố gắng như thế nào đó mình làm các việc thiện pháp thiện sự cho chúng, đừng có gián đoạn, ráng cố gắng làm được cái gì thì mình làm để chúng nhớ cái tuổi thọ của mình á, nó mình dùng cái từ nó đột biến lắm. Mình đừng có nghĩ rằng là tôi 80 tuổi mới chết, không có đâu. Đừng có nghĩ rằng 100 tuổi tôi chết, không có đâu. Gọi là bất thình lình mà, cái tuổi thọ mình gọi là bất thình lình. Hẹn như mình đang khỏe thì không bất thình lình cái mình bị tai nạn, bị gì đó, cái mình làm việc thật sự cũng được, ngộ lắm. Cho nên mình làm được cái gì mình ráng cố gắng mình làm. À, cho nên gọi là đừng để cho nó gián đoạn. Thứ 9 là đối với công đức của thiện tri thức có được, chẳng nên nghi ngờ. Đó, tức là những cái việc mà thiện tri thức có được, những cái công đức trong cuộc sống dưới đời thường này, đừng có nghi ngờ. Từ cái việc tu mà người đó có được, đừng có nghi ngờ, ồ cái ông đó làm gì cái phước phái. Nhờ cái sự mà cộng cái quá khứ, cộng cái thời hiện tại, cộng nhiều cái nó mới được, nó bổ túc, nó hình thành lên cái cảnh giới như thế này. Đừng có nghi ngờ. À, mình, tại sao tôi nói như thế? Là sở dĩ mà được như thế là cái chắc ông này, ông nhiều đời ông tu tập, nhiều đời ông bố thí cúng dường, thì bây giờ mình phải làm giống như ông. Đừng nghi ngờ, mình làm giống như ông đi sẽ được. Đó, cho nên không có nghi ngờ. Thứ 10 là nghe thiện tri thức diễn thuyết môn xuất ly, phải sanh cái tâm quyết định. Tức là nghe thiện tri thức diễn thuyết cái môn là gọi là xuất thế gian. À, cái pháp môn này đi vào cái con đường tối thượng, tu để thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì mình phải quyết định mình tu, không còn nghi ngờ, không còn do dự. Đó. Thứ 11 là thấy thiện tri thức theo hạnh phiền não, chớ sanh hiềm nghi. Đó. Tức là người xưa ta nói giống như là ở trong cái thùng rác có viên ngọc, mà chỉ cần mình lụm viên ngọc thôi chứ đừng có để ý thùng rác. À, gọi là đừng có sanh cái hiềm nghi gì hết. À, thứ 12, niềm tin sâu xa đối với thiện tri thức chẳng nên biến đổi. Vì sao? Này thiện nam tử, Bồ Tát nhân thiện tri thức mà được nghe tất cả hạnh Bồ Tát, thấy không? Nhân thiện tri thức mà thành tựu tất cả công đức Bồ Tát, nhân thiện tri thức mà sanh ra tất cả đại nguyện Bồ Tát. Nhân thiện tri thức, nhân môi trường mình mới thực hiện được. Nè. Nhân thiện tri thức mà nghe được tất cả hạnh Bồ Tát. Tức là mình nhờ cái môi trường, chứ bây giờ mình ở nhà sao mình nghe pháp tối thượng? Mình ở nhà sao mình nghe được cái hạnh của Bồ Tát? Mình ở nhà sao mình nghe được cái pháp này? Đó. Rồi. Nhờ mình ở đây mình làm tất cả các việc mà mình không chấp thủ trên tất cả các việc mà sanh tâm cái phước lực, thì ngay trong giờ phút đó là công đức, nhờ thiện tri thức, nhờ môi trường. Mấy không? Hẹn như bây giờ huynh đệ mình sáng nay á, cái vị này là chị Nhật, là nấu cơm, nhớ nhà nấu cơm. Đột nhiên cái ông bệnh nhảy vô mình thế, nhờ Bồ Tát đó đó, nhờ Bồ Tát đó mà tôi được công đức. Mấy không? Đúng không? Rồi bây giờ huynh đệ mình á, bận một cái công việc gì, họ đi làm cái việc đó không được, mình nhảy vô mình thế, nhờ cái vị này mà tôi được công đức. Mình không có phiền não. Tức là nơi nào mình cũng tu tập, nơi nào mình cũng có. Thành ra nói nhỏ nghe chứ, thường thường là cái khóa học là 4 năm. Giờ tôi dạy trường cấp 4 năm, mà mỗi vị giáo thọ là dạy năm đầu thôi, là 3 năm sau là nghỉ. Tự vì 3 năm sau là cái môn khác. Mà đại chúng thấy là người ta hỏi, ủa tại sao là một năm ta nghỉ mà năm nào ông cũng dạy? Bởi vì cái đại cương về thiền học là đến cái phần sâu hơn nữa. Rồi đến cái phần cái vị giáo thọ đó, ông bị bệnh hay bị gì, cái ông nghỉ, cái tôi nhảy vô tôi thế. Mà nhờ vậy, nhờ cái vị đó họ bệnh, họ bận công việc gì mình, thế mình vui vẻ mình dạy được cái công đức, thấy không? Mà như cái trường thiền ở Thường Chiếu là dạy 1 năm, là ai dạy cũng 1 năm hết. Mà bây giờ tôi dạy 3 năm rồi. Năm đầu, khóa đầu là dạy kinh Bát Đại Nhân Giác, 1 năm là nghỉ. Cái năm thứ hai là cái thầy ở trên Trúc Lâm là dạy giới lực. Cái ông cụ ông bệnh, cái thầy ông thể nói thôi thầy giúp mình thì thế 1 năm. Thế 1 năm là năm thứ hai, tôi tưởng năm thứ ba tôi nghỉ, thấy không? Khỏe rồi, để đường cũng xa. Rồi cái thầy kia bây giờ ở Khánh Hòa xa quá vô không được, tôi nhảy cho tôi gánh đó. Thấy không? Thì ở đây ý tôi nói là nhờ thiện tri thức mà mình thành tựu tất cả công đức viên mãn, cho nên mình không có phiền, không có buồn. Mình làm được mình làm, chứ một có một lúc là mình làm không được đâu, đúng không? Có một lúc mình muốn làm được. Rồi bây giờ mình làm được thì mình cứ làm. Cái gì mà mình giúp ích cho tất cả mọi người thì mình cứ làm đó. Rồi nhân thiện tri thức mà sanh ra tất cả đại nguyện Bồ Tát, thấy không? Nhân cái này mà mình được cái lực đại nguyện đó, thành tựu đó. Lại nữa này thiện nam tử, thiện tri thức giống như bà mẹ hiền, vì hay sanh ra tất cả chủng tánh Phật, thấy không? Đó. Mình ở trong chúng nhờ thiện tri thức chỉ dạy cho mình, nhờ cái môi trường tu tập thì cứ mỗi niệm mình là hạt giống Phật. Mỗi niệm mình khởi lên làm cái việc gì mà lợi ích cho huynh đệ, lợi ích cho cộng đồng, lợi ích cho xã hội, tức là một chủng tánh nó mọc lên. Rồi chủng tánh Phật á, sanh ra chủng tánh Phật. Thứ hai, thiện tri thức giống như ông cha nghiêm chính, người trao cho sự lợi ích rộng lớn. Tức là thiện tri thức là cái môi trường kích thích mình tu tập. Hạn như sư âm nói mình ở nhà bảo đảm luôn, mình về nhà coi thử ai mà về nhà mà 7 ngày mà tu đúng 1 ngày 3 thời ngồi thiền á, thì hòa thượng nói á, thì không có chuyện đó. Đó, mình về nhà giỏi lắm là ngày đầu, ngày thứ hai mình còn tu, tới ngày thứ ba cái hết tu. Nhưng mà ở thiền viện nó có môi trường đó, có huynh đệ nhắc nhở, có người lớn khiến tấn mình đó, thì giống như ông cha vậy đó, nghiêm chính, được cái sự lợi ích rộng lớn là nhờ thiện tri thức. Thứ ba là thiện tri thức giống như nhũ mẫu, vì bảo vệ cho ta không làm các việc ác. Tức là giống như cái người nhũ mẫu vậy đó, bảo vệ cho mình không làm các việc ác, không nghĩ những điều ác. Thứ năm, thiện tri thức giống như giáo sư, vì dạy các Bồ Tát những điều đáng học. Tức là gần gũi bạn đồng học, giống như một vị thầy giáo vậy đó, dạy cho mình những điều đáng học. Nãy tôi nói đó, thấy người ta làm cái việc đó, thấy người ta tu cái việc đó, thấy người ta thực hành cái việc đó, cái mình bắt chước mình theo. Chứ còn ở nhà mình có, ở thất mình có, đó không? Thứ sáu là thiện tri thức giống như người khéo dẫn đường, vì hay chỉ pháp ba la mật rất là sâu. Tức là thiện tri thức giống như là cái người mà khéo dẫn đường vậy đó, chỉ dẫn cho mình. Thiện tri thức giống như lương y, vì hay trị các bệnh phiền não. Tức là mình gần gũi môi trường, gần gũi thiện tri thức giống như một ông thầy thuốc trị cho mình các bệnh phiền não. Này thiện nam tử, Bồ Tát nhân thiện tri thức mà thường hay tăng trưởng tất cả thiện căn, ví như núi tuyết hay sanh trưởng ra cỏ thuốc. Tức là mình gần gũi thiện tri thức thì nó tăng trưởng những cái điều lợi ích. Thì như vậy, và cái phần này để chúng thấy á, và thiện tri thức á chia làm ba, chúng ta học rồi. Một là gì? Một là giáo thọ thiện tri thức, tức là chỉ cho mình cặn kẽ những cái điều hay lẽ phải, chỉ cho mình cái phương pháp tu học. Mà nếu chỉ cho mình những cái điều đó mà trong chúng mình không có những đồng hạnh thiện tri thức là mình thua. Đồng hạnh thiện tri thức là gì? Bây giờ mình muốn tu nữa, nhất định mình muốn tu nữa, thì có đồng hạnh thiện tri thức khuyên mình, nói thôi huynh ráng đi, ráng ở đi. Bởi vì mới mới tu nó sẽ gặp những cái chướng ngại gì, Còn nếu mình không gặp đồng hành duy thức á, thì mình vừa khởi niệm mà nó không tu nữa, nó ông tu đi trộm về đấy hay lắm á, tướng ông mà về làm ăn giàu lắm á, cái mình về, hiểu không? Có nhiều khi mình gặp mấy người bạn vậy đó, thấy không? Hẹn như mình vừa khởi niệm mình muốn tu nữa, cái gặp người bạn tối mình tâm sự nói: Huynh, sư huynh, sao bây giờ tôi không muốn tu nữa? Ồ, ông mà ra đời là ông làm giàu quá, cái tướng ông là đó, mắt ông là mũi ông là chết, cái mai mình cuốn gói luôn. Còn gặp mà cái gọi là đồng hạnh thiện tri thức nó, ông đừng có ra, ông ra cực lắm đó. Ông thấy mấy huynh đệ mà ra bây giờ đâu làm ăn được gì đâu, rồi cũng chạy lên chạy xuống chạy tới chạy lui thôi, xong ráng ở đây nó qua. Bởi vì á, mà giống như á, là một cái con sông mà nó chảy xuống, nó gặp những cái gờn khác thì nó có những cái bước hoặc là nó bị gặp gờn, thì bây giờ ông ráng đi, ông qua đồng hạnh thiện tri thức ta khiêng dậy cho mình đó. Cho nên á, vào cái thời Đức Phật mà cái vị mà bảy lần mà ông hoàng tục á, nhớ không? Là do gì? Là do đời quá khứ, Phật đó do đời quá khứ mà cái người nào mà muốn ra đời á, cái ông xúi ra luôn. Người nào mà đến gặp ổng á mà muốn ra đời, ơi ra, ông ra được á, ông tu làm gì? Thấy ông tu cũng đâu được ít rệ rà. Nên là đời này gặp Phật, thấy không? Gặp Phật rồi mà hay xúi người ta ra đời. Đó cho nên rồi bây giờ cứ ra vào tới 7 lần luôn. Nhưng mà nhờ nhiều đời gặp Phật tu tập cho nên lần thứ 7 ngày chứng quả. Đúng không? Nên bây giờ mới có cái gì? Cái luật là mấy ông thầy là được 7 lần. Tội lắm mấy cô ni có được có 1 lần à. Vậy đó. Vì luật của Phật mà đưa ra giống như là cái dấu ấn đóng xuống gì đó. Thấy không? Là chúng thấy mà đi mà làm việc đóng cái dấu xuống là xong. Thấy không? À, ký cái tên nữa là xong, Phật đóng dấu ký tên rồi, cho nên là tăng được 7 lần. Ni thấy lỗ không? Ni có 1 lần à. Mà rất là rõ, cho nên ni là ráng tu, cho nên là nó thẳng điều nhờ cái đó, cho nên tu ni ít ra đời hơn tăng, ngộ vậy đó. Ni ít lắm, ta sợ ra 1 lần rồi lần đâu có tu được nữa đâu. Đại chúng nhân nhớ nha, mình đừng có nghĩ rằng mình xuất gia ở đây rồi bây giờ mình ra đời cái mình đi qua chỗ khác mình xuất gia ai biết, nhưng mà giới nó không thành tựu. Giới thể không thành tựu thì mình không có bản thể tỳ kheo ni, thì mình tu cả đời luôn được. Mà tôi thấy là 10 người ra chết hết rồi. Chết. Chịu nổi là uống thuốc là chết. Có luôn nha. Chịu nổi bức quá, bức xuống quá chịu nổi. Phải dễ đâu. Bởi vì Phật mà giống như là một vị quốc vương gì đó, người đưa ra cái luật đó là phải y theo cái luật đó, chứ mình đừng cứ nghĩ rằng là tôi xuất gia đây không được. À, bây giờ tôi ra rồi cái lần sau cái tôi qua chỗ kia tôi xuất gia, không được. Cái bản thể tùy khe mình còn nó mất cái bản thể rồi mất. Thấy không? Để chúng nhớ nha. Còn mà tăng đó nha, mà xuất gia 7 lần thôi, ông nào mà đi lần thứ 8 là cũng chết luôn. Tôi 7 lần rồi bây giờ lần thứ 8 tôi đi qua chỗ khác không được. Nhớ vậy đó. Luật là luật của Phật mà, không có ông tổ nào dám khai ra hết đó. Không có một cái ông tổ nào mà khai ra là cái ông được xuất gia lần thứ 8 không có dám. Ni cũng vậy. À, mình trốn thì trốn chứ không có qua cái chuyện mà lực của Phật dạy, nên phải y theo chứ không có gì hết đó. À, đồng hạnh. Rồi đồng hạnh thiện tri thức thì phải có gì? Có gì? Ngội hộ thiện tri thức. Ngội hộ thiện tri thức rất là quan trọng nha. Không những họ cúng dường cho mình thức ăn thức uống mà họ còn bảo vệ cho cái sự giới hạnh của mình. Chẳng hạn như bây giờ mình ra ngay cả 3-4 sáng cái mình uống cà phê, cái mình dịp đùi, thì ngồi hộ thiện tri thức là đi ngang qua họ báo vô liền, nói thầy con thấy cái một cái ông thầy hình như ở thiền viện thầy á, ông ngồi uống cà phê mà ông dịp đùi mà báo, phải không? Thì tức tốc là mình cho ông thầy chi khách ra coi thử cái vị nào. Ví dụ ngồi hộ thiện tri thức là họ bảo vệ cái giới hạnh, cái môi trường cho mình tu tập rất là quan trọng. Cho nên á, ba cái này là phải có trong cuộc đời mình: một là giáo thọ thiện tri thức, hai là đồng hạnh thiện tri thức, ba là ngồi hộ thiện tri thức, rất là quan trọng đó. À, cho nên Phật dạy đến cái chủng tánh ngoại đạo này: nếu các chúng sanh ti cầu thiện hữu nhưng lại gặp những người tà kiến chưa được chánh ngộ, ấy gọi là chủng tánh ngoại đạo. Đây là lỗi của ông thầy tà chứ không phải là lỗi chúng sanh kia, vì chúng sanh họ có tính viên giác. Mà gặp ông thầy tà thì ông chỉ cái phương pháp tà thì họ tu thành tà thôi, phải không? Đó còn là chủng tánh ngoại đạo. phải không? Đó, cái đoạn này thì nó dài quá, bây giờ mà nó lỡ cỡ, phải không? Thì thôi, để chúng kỳ sau mình học tiếp. Chúng sanh vô biên thời nghiện, đổ phiền não vô tận, thời nghiện đoạn pháp môn mà vô lượng thời nguyện học Phật đạo, tưởng thế nguyện thành. Ở đây tôi xin nhắc cho đại chúng 5 phút.